Để tiếp nối chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Nghệ thuật và đời sống qua bài viết của họa sĩ Hà Cẩm Tâm với tựa đề Bao giờ cho hết tháng Tư, nói lên cảm nghĩ của một người xa quê hương nhân kỷ niệm ngày 30 tháng Tư.
Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây vàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy, nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời khoang đãng. Mỗi lần đọc bài Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh là tôi lại nhớ về những kỷ niệm êm đềm của những ngày thơ ấu trong một quê hương mến yêu mà bây giờ đã nghìn trùng xa cách. Một quê hương Âu Lạc diễm kiều với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, hiền hòa, hữu tình của một dân tộc đầy nghệ sĩ tính, lại có một nền văn hóa lâu đời, một ngôn ngữ âm vang như tiếng thiên đàng. Tất cả những hình ảnh tuyệt vời của đất mẹ giờ đây chỉ còn trong trí nhớ.
Hàng năm vào tháng Tư ở California, thuộc về mùa xuân, ngàn hoa đua nở khắp núi đồi, thung lũng, sân trước vườn sau của các tư gia, muôn màu muôn sắc ở các công viên, rực rỡ reo vui trên đường phố, trong các cơ sở lớn nhỏ khắp mọi nơi. Dù vậy, trong lòng người ly hương vẫn mang một nỗi sầu ảm đạm, thê lương, đúng như đại văn hào Nguyễn Du nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Giọt nước mắt thương con ngủ mẹ mừng, giọt nước mắt thương sông ấp ủ rêu rong, giọt nước mắt thương đất đất cằn cỗi bao năm, giọt nước mắt thương dân dân mình phận lòng đông.
Mỗi độ tháng Tư về gợi nhớ trong lòng người Âu Lạc chúng ta những hình ảnh về sự khủng khiếp của chiến tranh, của máu lửa, nỗi đau đớn của chia ly bất ngờ, của gia đình tan nát, kẻ mất người còn, kẻ ở người đi, bị lôi cuốn theo dòng thác lũ mà sức người không sao cưỡng lại được. Cả triệu người bỏ nước ra đi, vượt qua bao rừng sâu nước độc, chớn chở non cao, hiểm nguy giăng mắt, bằng đường bộ hoặc bằng đường biển, với những chiếc thuyền mong manh trong cơn bão tố kinh hoàng giữa đại dương vô tận. Mỗi người vượt biên đã tự biết rõ mình đã được đấng thiêng liêng che chở, bảo vệ, nên mới có thể vượt qua nỗi hiểm nguy, mạng người như ngàn cân treo đầu sợi tóc, thập tử nhất sinh, như chỉ mành treo chuông, mà chính họ là nhân chứng.
Giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương.
Chính những nghịch cảnh, đau khổ, hiểm nguy là những bài học để chúng ta trưởng thành. Mỗi khi vượt qua được những chướng ngại, chúng ta cảm nhận được tự tin, vững vàng và hiểu được phiền não là bồ đề. Mọi người thành tâm đều thấy rõ ân phước thiêng liêng soi sáng linh hồn và thăng hoa trình độ tâm linh trong đời sống thường nhật một cách thật rõ ràng. Càng ngày, chúng ta càng thấy xa, hiểu rộng qua những kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống, và tình thương mỗi ngày mỗi lớn từ bên trong, thể hiện bằng hành động bên ngoài. Nhờ đó trí huệ con người được thăng hoa rạng rỡ. Hàng năm, mỗi độ tháng Tư trở về là tự nhiên trong lòng người Âu Lạc buồn bã và thương xót cho bao nhiêu người đã mất mát vì chiến tranh, hay trong ngục tù, trên đường vượt biên, trong rừng sâu núi thẳm, hay trên biển rộng mông mênh. Thật khó quên được những hình ảnh thương tâm mà chính chúng ta là nhân chứng. Nỗi khổ đau rây rứt tâm can, ngày này qua tháng nọ, gặm nhấm hồn người đến gần như mục rã mỏi mòn. Trong giây phút tận cùng của sự khổ đau, ta mới thấu hiểu được lời Phật nói: đời là bể khổ, ta bà là khỏi tạm, cuộc sống là vô thường.
Như kinh nghiệm của chính bản thân, từ lúc tôi còn thơ ấu đến khi trưởng thành. Khi còn bé, độ 4-5 tuổi, khi tôi ra chơi xóm ngoài, thì tự nhiên, những trẻ nhỏ cùng trang lứa ở xóm ngoài đều biết tôi ở tại xóm trong. Lớn lên một chút, khi tôi qua làng bên cạnh, thì những người trong làng đó đều biết tôi ở làng kế cận, con cái nhà ai, học hành trường nào. Lớn lên một chút nữa ra tỉnh học, thì ngoài tỉnh biết tôi cư ngụ ở quận nào. Khi lên thành phố Sài Gòn, thì tôi chỉ nói quê quán tôi là người thuộc tỉnh nào mà thôi. Nếu tôi lại ra Huế hay Hà Nội, thì ai cũng biết tôi là người miền Nam nhờ nghe qua cách phát âm và giọng nói. Khi ra đến nước ngoài, tôi chỉ cần giới thiệu mình là người Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, thì người Mỹ chỉ biết tôi thuộc người Á Châu, chứ không thể phân biệt tôi thuộc về người nước nào, vì họ cho rằng người Á Châu có nét mặt và màu da giống nhau. Cũng như vậy, một ngày gần đây, nếu có dịp được lên phi thuyền thăm các hành tinh khác, thì tôi phải giới thiệu mình thuộc về hành tinh Địa Cầu, là một vệ tinh của mặt trời trong Thái Dương Hệ. Khổ một điều là trong vũ trụ lại có không biết bao nhiêu Thái Dương Hệ khác nữa. Trái đất chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ, và nếu tính bằng dung lượng thể tích, thì con người là hạt bụi trong trái đất, tức là hạt bụi của hạt bụi trong vũ trụ. Tự nhiên tôi thấy lòng tôi thật phơi phới hân hoan, nghe tâm mình thật thanh thản, an nhiên.
Bỗng nhiên tôi cũng hiểu biết là tình thương trong tôi cũng được lớn theo thời gian. Lúc nhỏ thì thương cha mẹ, ông bà, lớn lên một chút thì thương anh chị em và mọi người trong gia đình. Khi lập gia đình riêng thì thương vợ con, dâu rể, cháu chắt, bà con lối xóm, bạn bè. Đến khi xa quê hương ở hải ngoại thì thương tất cả những người đau khổ, nghèo nàn còn ở lại quê nhà, không phân biệt quê quán, thân sơ, tuổi tác. Ở tại Hoa Kỳ, là một nước giàu nhất thế giới, thực phẩm dư thừa, dân số trên 300 triệu người, mà không một người nào bị thiếu ăn, của cải vật chất thì tràn ngập phải vứt đi. Hoa Kỳ là một nước có nhiều vị tỷ phú và triệu phú trên thế giới, thế mà lại có nhiều người giàu sang, danh vọng mà lại đi tự tử. Tự nhiên lòng tôi rất xúc động và thương xót cho những kẻ giàu tiền bạc của cải vật chất mà lại không có được một đời sống tâm linh.
Trong mỗi người Âu Lạc chúng ta đều có những tế bào của sự tu hành, nhận được truyền thống vô cùng quý báu của tổ tiên ta là nếp sống đạo đức, sự quả cảm của đấng đại trượng phu. Mọi người đều thấm thía được câu, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Và thấm nhuần câu đức trọng quỷ thần kinh. Âu Lạc thật đúng là nơi địa linh sinh nhân kiệt. Chắc chắn trong tương lai gần đây, quê hương Âu Lạc mến yêu của chúng ta sẽ thoát cảnh trầm luân và sẽ huy hoàng giữa càn khôn vũ trụ, vì đã có rất nhiều người Âu Lạc tu hành và đã khai ngộ. Lực lượng tu hành là lực lượng tối cao của tình thương, không thể lý luận hay nghĩ bàn, nhưng đó là một lực lượng vô thượng. Vô Thượng Sư Thanh Hải, vị minh sư đại khai ngộ, đã giảng rằng cuộc sống của chúng ta là vĩnh hằng, chúng ta có trí huệ, bản chất của chúng ta là tình thương, và không có trái bom nổ nào hủy diệt nó được cả. Không gian và thời gian không thể giới hạn được nó. Cho nên chúng ta phải bắt đầu bằng chính bản thân mình, chúng ta không thể chỉ ngồi chờ phép lạ. Không ai có thể thay đổi được thế giới, cho dù có hàng ngàn Đức Phật hay hàng triệu Đức Chúa Giêsu cũng vậy. Nếu có thể được thì họ đã làm rồi. Phép lạ không thể xảy ra trong phạm vi của nhân quả. Chúng ta phải tự mình rửa cho sạch, tự mình tắm gội lấy. Chúng ta phải cải thiện lối sống của mình, sống một đời đạo đức, ăn chay, trau dồi cuộc sống vật chất và tâm linh. Rồi những nỗ lực đó sẽ có kết quả ngay lập tức. Thế giới của chúng ta sẽ thay đổi ngay. Nếu mọi người trồng cây thay vì đốn cây, thì chúng ta sẽ sớm được cứu vãn. Trong vòng 10 năm, thế giới sẽ không bao giờ giống như vậy, không còn vấn đề gì nữa. Thật sự có hy vọng, nhưng phải cần có sự hợp tác của tất cả mọi người.
Dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm nay, chắc chắn tấm lòng của mỗi người Âu Lạc chúng ta đã thấu hiểu rằng không những chỉ có người Âu Lạc chịu khổ đau vì sinh ly tử biệt bởi chiến tranh, mà có rất nhiều dân tộc khác trên thế giới còn chịu nhiều thảm cảnh bi đát hơn. Tất cả mọi người, ai cũng muốn có được sự bình an trong tâm hồn, có đủ sức để thích nghi với mọi hoàn cảnh, và đủ năng lực để vượt qua mọi chướng ngại trong đời. Muốn được như thế, giải pháp duy nhất là sự tu hành. Chỉ có nhờ sự tu hành, con người mới tìm được hòa bình thực sự từ chính mình. Kính chúc quý vị tìm được niềm vui và sự bình yên trong tâm hồn.